Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Thích Ca Mâu Ni Phật.
Good morning, my dear brothers, sisters. Today is Sunday, October the 4th, 2015. We are having our weekly Sunday service. How are you this morning? I'm very happy to see you all again. Every time when you talk about offering in the Buddhist tradition, or I can say that in our Asian tradition, including Vietnamese, Chinese, every time when we talk about making offering to the Buddha, to our ancestors, we are using one thing in order to connect with our ancestor. We hold up the incense. We light up the incense. The incense has a good smell. We call the fragrance of the incense. So when we talk about incense, we talk about the fragrance of it. And we hold up the incense, and we try to speak up something that deeply inside of us. We connect with the Buddha. We connect with our ancestors by light up the incense and talk directly to them. The incense in Buddhist practice contains three meanings. First, the incense of precept, the incense of concentration, and the incense of insight. If we're able to combine these three in our daily life, we're able to relieve a lot of suffering and creating a lot of happiness for ourselves, for our family. We cannot live without rules. For example, if you stay home, your parents also set up some rule for us. If we go to school, we need to obey some rules from school. If we learn driving, then we must learn some rules on the street while we are driving. So there is no place in this planet that we live without any rule, without any discipline. Because if we have no rules, and everything will be mixed up, everything will be ruined. So therefore, we should not disagree with the rules that have been set. For example, when we wake up, the first thing we need to do is we need to wash our face, brush our teeth before we can do anything else. This is something like our daily routine, daily rule. Before we go out, we must get changed, dress up nice and neat. So why we need the rules? The rules able to help us to live good, to live right, and to make everything in order. If there is no rule, everything will be mixed up and no order. For example, when you set up the cushion and the mat in the Buddha hall, the mat underneath the cushion on the top, because the cushion is something to help us to sit on to keep our back straight so we can sit longer. The mat is a bigger one, so we can sit whole body on there, so it keeps us more comfortable instead of sit on the floor. Hard. So when we set up the cushion and the mat, we should put the mat underneath and the cushion on the top. When you put on your clothes, the shirt is on the top of your body, the pants underneath. We cannot mix up everything. Then please understand that if we go to anywhere, we must follow the rules. When you line up to somewhere, they have the line for you to entrance. And after you're done, you have to follow the direction where to exit. Even you go to West Edmonton Mall, you go for a ride, you also follow their instruction. If you do not put on your belt, it's danger. So therefore, in this daily life, rules, disciplines, very needed, because that is something to frame ourselves, to put everything in order. The more you follow the rules, the more you relax. Relax means you have more freedom. You have concentration. And since then, you build up your insight, your wisdom, your deep understanding. So in Buddhist practice, when we light up the incense, the first meaning is using that in order to represent, symbolize for the connection between us and our ancestors. It also means I will follow the rules to make my life more meaningful and more freedom. And I will, according on that, I will live my life meaningful. So the three symbolizes, the three meanings when you light up the incense: the precept, the concentration, and the insight. If there is a place where you go, you don't have the incense. You just join your palms. You direct your mind. You already light up the incense without any form of the incense. But at that time, you are light up the incense of wisdom, concentration, and precept. In Buddhist practice, we use the word precept. Precept means something we follow, but this following is come from our heart. No one forcing us to do something, but we are aware of the suffering caused by something. That's why we vow to follow. Let's say, I aware of the suffering caused by unmindful driving. Therefore, I vow to make the commitment I will drive carefully. I will stop at the stop sign. I will slow down on the yellow light. And I will stop on the red light. I will try my best not to cross the red light. And that may cause accident. So because you understand, driving carefully, mindfully on the street, on the road, is very needed, because that will help you to stay safety and also the safe of the others. Sometimes your mom, your dad will ask you to go home early. Let's say you ask them to go out for an hour. You are not arrived on time. They will may not happy. They may something to tell you instead of complain. And you should know that that's the rule, because the parents concern for you, for your safety. So if you are not arrived on time, you call home and you tell them you will be late. So you make them less scared. And once you can follow that tiny rule, you make your parents feel safe, feel relaxed, happy. That's called concentration. If they worry for you, they lose their concentration. They lose their calmness. They're annoying. They're busy. They're scary. They worry. they're exhausted. Then you, because you did not follow the rule, you make the others feel uncomfortable too. So therefore, in the practiced Asian tradition, we all use incense to fragrance something. Even in the Catholic Church, they want to purify something. They use the incense. They move around and they spray the incense. Symbolize for fragrance, make that place become cleaned. So anywhere there is bad smell, we use to spray something better to make better smell. So the fragrance here is the fragrance of the practice. The fragrance of the morality, the fragrance of the precept. So we follow the rules in order to make things in order to make things better. Remember, it is very hard to build a relationship, but it is very easy to ruin a relationship. We can take years to build a relationship, but it only needs 1 minute, 2 minutes of our anger. We can destroy everything. We can damage everything. In the Tibetan tradition, they used to have a ceremony called creating the mandala. Mandala is the beautiful area where they believe that is the clean, the beauty place for the Buddha. So they use the sand, the color sand, many color. They color the sand and they make the beautiful mandala. They take a month to create the mandala. They put a lot of attention, very tiny, very detailed, very attention in order to make that look beautiful. They can take a month or 3 months to finish that mandala. By sand, all by sand. After that, they have another ceremony called erase the mandala. What does that mean? What does that mean by that? By making so much work on that and then we erase it. It is a reminding for all of us. Things can compose together beautifully because we have put our tiny attention there. Even a single word, you still can make people happy. But a single word also can destroy a lot of communication, a lot of relationships. A single act may bring people peace and happy. A single negative action may cause people suffering. So the very hard work, tiny work, mindfully work, tiny, tiny colors to make the mandala look beautiful. And after that, they erase it. It means things can be erased very quick, very fast. And we also learn from the meaning of impermanent. If we do not appreciate what we have, when we lose it, we can not have it back. We may lose money. We may lose something we like a phone, a cell phone, a game, money, whatever. But losing those, you can refine. But losing the relationship, the communication between you and parents, parents and children, husband and wife, together, all different kind of relationship in daily life is a kind of great loss. More than that, if we lose the practice, we lose the morality, we lose the insight, the learning, that is the really great loss too. Because if we don't learn, we will know nothing. Once we know nothing, our life has no meaning, no direction. and we cannot benefit for anyone. So therefore, why we come to temple weekly? In order to learn something. And that something will make us become something. If we learn nothing, then our life, our future also nothing. So everything comes from nothing. But if we, with our wisdom, we put nothing together, all the nothing will be something. A penny is nothing. But 99 cents cannot call a dollar unless you put another penny in order to call a dollar. So therefore, every single thing in this life, even tiny and small like a penny, penny itself is nothing, but it's really neat in order to call something a dollar. Otherwise, it's still 99 cents. That means we are not useless. Everything can be used. Anyone can be used as long as do we have the insight, the concentration in order to recognize, in order to aware that we are useful. One piece of cookie, when you hungry, one piece of cookie is nothing, but piece to piece, after five pieces, you get full. So not because of the fifth one, you get full, and you do not value the other four. Because of the other four cookies, that's why when you take the fifth one, you feel full. So every single thing is very needed. When we arrange the flower, we say, I arranged the flower. But the flower will look more beautiful with the leaves, without the leaves. Only flower is not look beautiful enough, beauty enough. It's like when you call a dish of food, cilantro is nothing. But with few cilantro on the top of your dish, your dish look more beautiful, more delicious, more tasty. So when you eat, when you call a dish, what do you like from the dish? First, the smell. Second, the decoration. Third is the taste. Every single dish, they must contain three things. Good look, good arrangement. Good taste, good smell. We can apply this into our daily life. Every single word we talk, we speak up, it must contain, make people feel comfortable with the way we speak. Make people feel comfortable and learning from the quality of our word. Otherwise, the meaning will become opposite. So today, I take a little bit of this service time to share with you the meaning of the incense. So every time when you come to the temple, you light up the incense. Please do not misunderstanding that we're doing this for nothing. Everything we do in the temple, they has the meaning. We don't learn, we never know. So, if we want to know something, we must search for something. It's a very big mistake, something you never know, but you're gossiping about that. That's a big mistake. And a lot of time, we extremely fail. Something we do not know, we should learn, ask, search. Once we know things clearly, we will talk, we will mention about that. Clearly, I hope that you have understand a little bit of what I have shared with you. Thank you for your time and your listening.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10.
Năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Trời bắt đầu vào thu, trời hơi lạnh rồi. Chúng ta chuẩn bị cho mùa đông. Đại chúng thấy là mùa hè thì chưa được bao lâu thì chúng ta đã bắt đầu thấy lá vàng. Lá vàng chưa bao lâu thì bắt đầu trời lạnh. Và cuộc đời cứ đắp đổi xuân hạ thu đông. Người không hiểu thì người ta sẽ chán lắm. Người ta nói trời ơi, chưa gì hết là thấy mùa đông. Nhưng mà nếu mình có tu tập, mình nói tôi rất thích Edmonton, Canada là tại vì tôi được hưởng đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông. Có những nơi người ta chỉ có mùa xuân, mùa hè, mùa mưa. Như Ấn Độ, Ấn Độ không có mùa thu. Ấn Độ chỉ có mùa mưa, mùa đông và mùa hè. Thì hôm nay chúng ta được về chùa tụng kinh và sinh hoạt Phật Pháp. Ngày hôm qua tối chúng ta có chia sẻ về một bài kinh. Bài kinh nói về sự tranh cãi. Sở dĩ chúng ta có cãi là vì chúng ta có những cái thấy của mình. Cái thấy biết của mình, mình cho là đúng, rồi mình đi cãi. Cãi tức là mình bàn thảo, mình bàn cãi, để rồi mình phân tranh cái nào đúng, cái nào sai. Mà đa phần cãi xong thì mình đẩy hết cái sai về cho một đối phương kia, để mình giành cái phần thắng, cái phần phải về mình. Cho nên gọi là tranh cãi. Tranh nghĩa là giành. Mình giành cái phần đúng về mình. Cãi tức là mình thay đổi, mình biến cái mà người kia, người ta đang hiểu vậy đó, mình cãi lại để cho người kia cùng cái hiểu với mình. Mà trong cuộc đời này, chính vì mình cho cái đường lối của mình là đúng, cho nên bắt đầu mới có sự bạo động, mới có sự kỳ thị. Thí dụ mình mở lòng, mình thấy người này thấy như thế này vì mình cũng thấy. Cái thấy của mình là một cái thấy, cái thấy của người khác là một cái thấy. Thì nhờ mình hiểu như vậy cho nên mình sẽ giảm đi cái sự độc tài, cái sự đàn áp và bạo động. Có nhiều người, người ta có niềm tin, nhưng mà ta nghĩ rằng cái niềm tin của người ta là duy nhất. Không có niềm tin nào bằng niềm tin của người đó. Cho nên họ đi đến cái gì? Khủng bố, bạo động với những người không có cùng một cái niềm tin với họ. Nhưng mà Đạo Phật thì không dạy chúng ta như thế. Mà Đạo Phật dạy chúng ta phải nhận ra được chân lý. Mà chân lý thì không có cái ngôn từ không thể diễn đạt. Và phải mở lòng chấp nhận mỗi cái thấy đều là cái tư kiến của mỗi người. Tức là cái thấy riêng biệt của mỗi người. Nhờ như vậy, khi mình sống chung một gia đình, vợ chồng cũng ít cãi. Vợ chồng mà tranh cãi tối ngày là tại sao? Chồng có một cái thấy, vợ có một cái thấy. Nội cái chuyện dạy con thôi mà gây lộn ngày cũng mấy cử á. Vợ thì dạy cách này, chồng dạy cách kia, mà thay vì cãi, mình không ngồi xuống mình bàn. Mình nói bây giờ á, đứa con nó muốn như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Ngồi bàn thì nó bớt cãi. Mà thường thường á, người ta kêu bàn cãi. Tại sao? Là tại vì mỗi người ôm một thành kiến. Cho nên ở trong một cái gia đình á, mà cha mẹ mà có hợp tác với nhau tốt á, thì hễ mà ba mà rầy á, thì mẹ phải dỗ. Người tiếng Việt Nam mình gọi là người đánh người thoa. Một người la rầy thì người kia phải an ủi. Còn nếu hai người la rầy thì đứa nhỏ nó chịu không nổi. Mà hai người mà ngọt ngào hết thì nó dễ hư. Cho nên ở trong một cái gia đình thì phải như vậy. Cho nên ở trong cái sự tu tập của mình á, là để mình phải thấy rằng mỗi người có một cái thấy, để chúng ta giảm đi sự tranh cãi. Đức Phật dạy như thế này: Sự thật là một, nhưng cách diễn bài của tâm ý thì nhiều. Đúng không? Cái vấn đề nó chỉ là một thôi, nhưng mà mỗi người sẽ diễn đạt một cách khác nhau. Rồi mình cứ cho cái diễn đạt của mình là đúng, mình không chấp nhận cái diễn đạt của người khác. Có nhiều người á, người ta nói chuyện gì á, người ta không có đi thẳng vô, người ta điên vòng trước. Người ta điên vòng, người ta nói có đầu, có đuôi, có gốc, có ngọn gì, người ta vô cái mình nói mệt quá, nói đại đi chuyện gì. Đi vòng vòng ngoài mệt quá, nhưng mà người ta muốn diễn bài cho nó có ca, có kệ, nghĩa là có đầu, có đuôi để mình dễ hiểu cái câu chuyện. Cho nên sự thật chỉ là một. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một thầy giảng sư mà lên ngồi giảng, ít có khi nào thầy giảng sư thầy nói thẳng vô: kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói gì, nói chuyện với quý vị một đề tài ăn chay. Rồi cái là lao thao vô ăn chay. Nhưng mà thường thường người ta rảo. Trong cuộc sống của con người, ngoài cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái đi đứng, còn có cái ăn. Người ta phải dạo một chút người ta mới vô chứ. Thì nghĩa là diễn bài cái sự việc, nhưng mà người ta có một khúc dạo, cũng giống như mình hát thôi. Trước khi mình bắt đầu vô hát thì mình phải nghe tiếng nhạc vài ba câu để nó bắt. Nó bắt cái điệu nhạc vô mình mới hát được. Từng tưng 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 rồi. Mình mới hát chứ vừa vô hát liền. Thậm chí một cái người mà người ta tập cho mình hát á, người ta nói là bây giờ tôi già tôi chỉ cho quý vị hát nha. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xó, hài bạc. Người ta phải nói cho mình cái cách nào để cho mình vô chứ. Người ta đưa một câu lên rồi người ta nói cho mình nghe để mình đi vô được. Thì trong cuộc sống cũng vậy. Sự thật chỉ là một. Giống như đạo giải thoát chỉ là một. Chân lý là một. Nhưng mà quý vị thấy quý thầy diễn bài nhiều cách. Có nhiều người người ta muốn niệm Phật để tịnh cái tâm, nhưng mà có nhiều cách để giúp cho người ta tịnh cái tâm. Người thì đi kinh hành niệm Phật để tịnh tâm. Người thì lần chuỗi niệm Phật để tịnh tâm. Người thì ngồi đi theo hơi thở để tịnh tâm. Như thế tịnh tâm là chính, còn diễn bài cái phương cách là nhiều. Hiểu như vậy thì đây, sự thật là một, nhưng cách diễn bài của tâm ý thì nhiều. Từ những góc độ tri giác khác nhau, cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Quý vị thấy không? Nội cái chuyện mình đi ăn buffet, đi vô mấy cái buffet mà salad, người ta để cho mình đủ loại salad hết, đủ loại rau hết, rồi tự mình pha, rồi tự mình để cái dressing lên. Rốt cuộc bưng lại thì mỗi người một dĩa, gọi là dĩa gì? Salad. Nhưng mà nhìn salad thì không có dĩa nào giống dĩa nào hết. Dĩa thì sauce này, dĩa thì dressing kia, dĩa thì có olive, dĩa thì không có olive. Sự thật chỉ là một, là một dĩa salad. Nhưng mà diễn bài thì khác nhau, và sự lựa chọn cũng khác nhau. Những gì mà con mắt nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào sẽ làm nảy sinh ra ý tưởng cái này đúng, cái kia sai. Cái gì mình thấy, Đức Phật dạy nha, những gì mà con mắt mình nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào đó thì ta sẽ bị lọt vào một cái nảy sinh ra ý tưởng cái này đúng, cái kia sai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi ngang cái bàn thờ, mình thấy có một cái chén cơm, ở giữa có một đôi đũa, hai chén hai bên, hai chiếc. Cái mắt mình nó vừa thấy, cái mình đi ngang mình nói: ai bày cúng vậy? Cúng bậy bạ vậy? Ở giữa một đôi mà còn sao hai bên hai chiếc? Thì mình vướng vô cái hình ảnh đó, cái mình nói cúng vậy là sai. Rồi cái người kia mới nói: không, cái người này mới mất, trong vòng 49 ngày để đôi đũa ở ngay giữa, hai chiếc hai bên, tại vì quan niệm rằng người mới chết lúc nào đi về ăn uống cũng có người đi kèm theo, mình để một đôi đũa hai người kèm ăn âu ăn lẹ hối người nhà mình đi về. Để một đũa thôi cho họ ăn cho chậm. Rồi cái người kia mới nói, ủa bộ mấy người kia không có ăn, không biết ăn bóc hả? Ăn nĩa chậm thì ăn bóc, còn ăn bóc cũng được ăn nĩa. Có đó chỉ là một cái nghĩ của mình thôi. Mình có đó là một cái tư kiến của mình. Mình nghĩ ăn một chiếc chậm, cái mình cũng để một chiếc lên, mình lừa mấy người kem. Nhưng mà thật sự ở trong cái cõi đó không có cái người đi kèm nào với mình, với ai. Và cho dù có đi nữa, người ta cũng ăn bình thường, chứ người ta có ăn như mình nghĩ, ăn chiếc, ăn lẹ hối. Rồi bình thường chắc qua 49 ngày khỏi hối. Không, thành thử đó là một cái nghĩ. Rồi từ những cái thấy biết đó của mình, cho nên mình nảy ra bao nhiêu những cái ý tưởng, và mình dính vào đó. Rồi mình cho cái này đúng, cái kia sai. Còn tư kiến là còn tà kiến. Còn tà kiến tức là mình chưa thoát được. Chân lý là phải vượt thoát mọi cái thấy. Cái thấy nào cũng còn kẹt hết á. Cho nên bây giờ người ta mới đưa ra một cái kiến là gì? Trung kiến. Mình có trung kiến á. Trung kiến tức là cái kiến, cái thấy trung đạo, không thiên lệch bên nào. Sự việc này nó phải như vậy, dẫn nó vậy thôi. Thấy cái trung kiến, cái trung đạo. Cho nên Đức Phật dạy, những sự thật là một, nhưng cách diễn bày của tâm ý thì nhiều. Mỗi người mỗi cách mà, diễn bày theo cái tâm ý của mình. Từ những góc độ tri giác khác nhau, cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Rồi, những gì ta nghe, ta thấy, và cả những giới điều cấm kỵ mà ta đang hành trì cũng đều bắt nguồn từ tâm ý ta. Nếu bị kẹt vào chúng thì sẽ dấn thân đi vào vòng tranh luận về những cái thấy khác nhau. Đó, cái này hay lắm đó. Những gì ta nghe, ta thấy, và thậm chí những giới điều mà ta học rồi đang hành trì đều bắt nguồn từ tâm ý mà ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có một cái luật. Cái luật ở trong chùa. Mình tạm gọi nha. Mình nói luật ở trong chùa. Khi ăn cơm chung với nhau, một mâm cơm, thì ăn bằng cái muỗng, gấp bằng đôi đũa. Tại vì nếu mình dùng chung một đôi đũa, mình đưa vô miệng mình ăn, rồi mình gấp chung với cái dĩa công cộng, thì sẽ làm cho cái dĩa thức ăn đó nó không đủ vệ sinh. Cho nên để bảo vệ sự an toàn cho mọi người, ở trong chùa có một cách ăn, nếu ăn chung một mâm, là ăn bằng cây muỗng và gấp bằng đôi đũa. Đó là cách ăn của Việt Nam, chùa Việt Nam. Nhưng mà ăn theo kiểu chùa Trung Quốc thì mỗi người sẽ có hai đôi đũa mà hai cái màu khác nhau. Ví dụ màu xanh thì ăn cơm, thì màu đỏ để gấp. Cho nên mỗi lần dọn cơm là dọn một đôi đũa chung màu đỏ, còn đôi đũa cho mỗi người màu xanh. Thì ngồi vô ăn cơm thì nhớ đôi đũa xanh là đôi đũa của mình, mà đôi đũa là để gấp. Như vậy thì tất cả cái đó là do ai đặt? Mỗi chùa, mỗi truyền thống tự đặt ra. Nhưng mà lỡ cái hôm nào có một người khách họ chưa biết ất giáp gì hết, họ ngồi vô họ ăn theo cái thói thường, lùa lùa lùa, thọt vô. Nhưng mà có người người ta ăn xong người ta liếm đôi đũa, xong người ta đưa vô tô canh, ta còn quậy quậy về cái mà. Mình thấy xong là bắt đầu mình ngồi mình bực rồi đó. Tất cả đều do mình đặt ra. Tại sao mình cúng cơm ba chén? Tại sao mình cúng trà ba chung? Cái đó là do mình đặt chứ không có luật lệ nào hết á. Vì mình nghĩ rằng con số 3 là con số căn bản của mọi sự việc để nó thành tựu. Bây giờ cúng 1 được không? Có sao đâu. Đâu có bắt buộc phải là 3. Nhưng mà mình tạm thời mình đặt ra một con số để người ta có cái khái niệm người ta nương tựa. Theo truyền thống Việt Nam cúng kiến ông bà, cúng đương sự 3 chén, mà cúng dỗ chung cho ông bà là 4 chén. Đó, cái số 4 chén đó là tượng trưng cho số chung. Cho nên cúng dỗ cho ông bà tổ tiên chung là để 4 cái chén. Còn cúng riêng cho một người thì 3 chén. Có nhiều truyền thống Người có những địa phương người ta không cúng bốn chén mà người ta bới một tô cơm, xong ta để chồng chén, ông bà tự ăn tự bới. Cái đó gọi là kêu self service. Rồi mình đi ngang mình nó cúng dày trật. Cúng chỉ là tượng trưng. Rồi bây giờ mình đem chè lên mình cúng Phật. Đem chè lên cúng Phật thì mình cứ để chén chè cúng Phật mà không nhất thiết phải ba cây muỗng. Mà thí dụ bây giờ muốn để có sao không? Cũng không sao. Mà lỡ có quên cũng chẳng hề. Tại vì Phật là người Ấn Độ. Mình lỡ quên để muỗng, Phật sẽ ăn theo kiểu Ấn Độ. Có sao đâu mà phiền hà. Cho nên mình phải thoát ly được những cái kiến, cái thấy của mình. Mà cái thấy nào cũng còn vướng mắc hết. Giới điều á, không có cái luật lệ nào trong kinh nào mà nói là người tu không được ăn đồ cúng. Không có cái cuốn kinh nào, cuốn sách nào ghi là cái người tu không được ăn đồ cúng linh. Ăn đồ cúng vong, ăn đồ cúng vong là khờ khạo, ăn riết mất trí khôn. Không có cuốn kinh nào nói hết. Mà mình tự đặt những cái cuốn đó ra, rồi mình tự khổ lấy mình. Rồi mình khổ đã chưa đủ, xong mình khổ người khác luôn. Thấy người ta vừa bốc ăn luôn, bỏ xuống, ăn ngu chết, ăn ngu chết. Là mình không có quên rằng có ăn mà không ăn đó mới ngu đó. Còn có ăn mà đem bỏ tầm bậy tầm bạ đó là không được á. Đó. Cho nên có những cái điều cấm kỵ mà mình đang hành trì đều bắt nguồn từ tâm ý của ta. Nếu kẹt vào chúng thì ta sẽ dấn thân vào cái vòng tranh luận. Đấy. Mình tự đẩy mình đi vào cái vòng tranh luận. Mà mình không hay. Mà mình cứ nói mình đúng không à. Mình cứ nghĩ là những gì mình đang nói là chân lý. Là lẽ thật. Nhưng mà thật sự ra đó là cái tâm ý của mình thôi. Rất là nhiều những cái giới điều mà mình tự mình làm khổ mình như vậy. Cái gì mình cũng thật sự ra đạo Phật có nói đừng có làm cái đó tội. Nhưng mà tùy chuyện nói. Tùy chuyện mà mình đem cái chữ tội ra mình ứng dụng. Mà nó riết cho người ta lờn cái chữ đó, người ta thấy giờ cái gì cũng tội hết. Thí dụ như các chú Pháp Hòa mới nói là lâu lâu á, nếu mấy đứa thấy thầy làm cái gì không đúng, tụi con cần góp ý với thầy, cứ góp ý. Tại vì thầy là người thương đại chúng. Nếu đại chúng có những yêu cầu, thầy sẽ cố gắng thực hiện nếu thầy thấy điều đó hợp tình, hợp lý. Chứ mình không thể nói rằng thầy là thầy, cái gì thầy nói là đúng, không ai được quyền cãi. Cái đó là mình bị vướng vào những cái điều mà mình gọi là chấp trước. Nó có cái luật á, để trong nhà cho vui á mà. Family rule. First rule. Parents always right. Second rule. If your parents wrong, read back rule number one. Nó có cái đó là nó đùa như vậy. Đó là cha mẹ là luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu lỡ cha mẹ sai thì hãy đọc lại điều số 1. Cho nên Đức Phật dạy tiếp, phải chấm dứt lại sự đổi chiều, so sánh, sự đối chiếu và so sánh, và quán sát xem chỗ nào sai lầm. Nếu không thì sự thật là chính mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm. Cái quan trọng ở đây là mình phải so sánh cái mình làm ra đó. Sau khi mình nghĩ mình đúng đó, xong rồi bây giờ mình so sánh coi cái sự việc người kia nói, cái nào nó hơn. Thưa đại chúng, mình làm việc chung với nhau á, ở một cái cộng đồng á, mà nếu mình không có được một cái sự nhẫn nại, biết lắng nghe, biết học hỏi á, mà mình cứ khư khư cái điều mình á, thì mình không đưa cái đại chúng, cái đoàn thể của mình đi xa được. Mặc dù trong lòng mình rất muốn, mình muốn đoàn thể mình phải phát triển, mà không ai chịu nghe ai, thì làm sao đẩy cái đó đi xa được. Cho nên phải lắng nghe. Có nhiều cái mình làm, người khác làm mà mình so sánh, cái nào người ta hay hơn mình phải học. Mình phải đối chiếu, mình phải so sánh để mình thấy rằng chỗ nào sai lầm do cái tri giác mình nghĩ thì mình phải đổi ánh, để mà không đưa mình đi tới cái chỗ là mình sai mà cứ nghĩ người khác sai. Thường thường cái người uống rượu say đâu bao giờ nghĩ nhận mình say. Cho cái điều này quan trọng. Mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm, kẻ kia cũng tự cho họ là đẹp, là lành, và muốn mình đi theo họ. Ai cũng tự khen mình là hay, là giỏi. Vì vậy cho nên mới nảy sanh ra tranh cãi và oán thù. Đúng không? Mình sai mà mình không nhận mình sai thì mình nghĩ vậy được, thì người khác cũng nghĩ như vậy. Cho nên rốt cuộc rồi thì sao? Tranh ra tranh cãi, oán thù. Có tranh cãi là nếu mà cãi mà không được thì là mình sẽ có oán thù. Do đâu mà có sự tranh cãi? Vì mình có cái ngã. Cái ngã là cái ta đó. Hôm qua mình có nói đó, cái ta là cái tôi á. Cho nên có một câu nói như thế này: đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong, chấp nhận mình sai. Mình sai để làm gì? Không phải là bỏ cuộc, mà là trưởng thành. Pháp Hòa nói lại: đôi khi mình phải nuốt cái tôi vào trong, im lặng mà nuốt cái tôi vào trong, và chấp nhận rằng mình sai. Chấp nhận sai không phải để bỏ cuộc, mà là để mình trưởng thành. Trưởng thành là gì? Là khôn lớn. Biết lúc nào nhịn, lúc nào nói. Mà nhiều khi mình nhịn được cái tức một chút, tránh được cái lo trăm ngày. Cho nên đôi khi mình nói, mà nói xong rồi sự việc nó tệ hơn, thì thôi để dịp khác nói, không phải lúc này. Có những người, người ta khôn lớn, không do học ở ngoài trong trường, mà cái trường đời là một cái nơi đã đào tạo nên một con người sống rất hay. Cho nên trường đời là một cái ngôi trường không bao giờ hết lớp. Bây giờ có những bác ngồi đây cũng 80 tuổi. Nhưng mà bác có bao giờ bác đó nói là ở đời tôi học hết rồi? Không, không. Trường có thể. Nhưng mà trường đời thì không thể học hết. Tại vì muôn hình, muôn mặt, muôn kiểu. Trời ơi, trước mặt mình nó khen rần rần đó. Sau lưng mình nó chửi mình nát nước. Nó chê mình té tua hết sao? Cho nên muôn mặt. Tới hồi té dở ra mình mới không biết. Thí dụ vậy. Cho nên á, giữ chặt cái tà kiến chỉ muốn làm thầy thiên hạ. Người ta mãn ý tự cho cái thấy của người ta là chí thiện, tin rằng cái thấy cái hành của mình là ngôi cao nhất. Tôi e rằng một người ba hoa như thế tự mình chưa đạt tới đâu cả. Phật dạy á, người mà giữ chặt tà kiến chỉ muốn làm thầy thiên hạ. Người ta mãn ý tức là tự vừa ý với mình, tự cho cái thấy của ta là chí thiện, tin rằng cái thấy và cái hành của mình là ngôi cao nhất. E rằng người đó chỉ ba hoa, như thế tự mình chưa đạt tới đâu cả. Nói nôm na là nổ. Mình chưa được gì hết mà mình cứ nổ. Chuyện trên trời dưới đất, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. À, cái thành phố này là bao nhiêu gia đình là tôi rành hết. Gia đình đó mấy anh em, anh nọ đám cưới lúc nào, mấy đứa con là tôi rành hết. Muốn gì hỏi tôi. Khi nào bạn chứng nghiệm được bản, được chân lý này thì bạn mới có thể. Nếu mình cho cái hiểu biết của kẻ kia là sai lạc, là đáng hổ thẹn, thì kẻ kia cũng cho cái hiểu biết của mình là sai lạc, là đáng hổ thẹn. Nếu tất cả mọi người đều phân biệt và kỳ thị như thế thì trong đời này còn ai không phải là kẻ si mê. Pháp Hòa nói lại ý của Phật nha. Nếu mình cứ cho cái hiểu biết của kẻ khác là sai lầm, thì kẻ khác cũng cho cái hiểu biết mình là sai lầm. Trên đời này nếu ai cũng như thế thì sẽ không bao giờ có kẻ tỉnh. Người nào cũng là si mê hết. Ở đây Phật muốn mở cho chúng ta một điều, đừng có mê lầm cái kiểu đó. Ai cũng có những cái thấy biết của mình, và ai cũng có cái hay. Còn nếu như mình dở, mình phải học chứ. Học, tại sao mình phải học? Tại vì mình muốn hay. Mà trên đời nó ngộ nha, mình dở mình muốn học, mà học xong không muốn chỉ, muốn chỉ người khác, muốn mình biết thôi. Cho nên rồi đời nào mình sanh ra cũng mờ mờ mê mê. Tại vì sao? Tại mình không có mở lòng mình chỉ cho ai hết. Cho nên nó ngộ là đời này mình nói sao tôi không được ai chỉ dẫn gì hết. Đời này nếu mình thấy rằng mình không có được thông minh thì biết là đời trước mình gieo cái nhân che giấu nhiều á. Cho nên đời này biết cái gì thôi cũng đừng giấu. Tại vì có giấu cũng có giấu được đâu. Bởi vì mình chết rồi thì nó hết thôi. Mà nếu mình để lại thì người khác được hiểu. Tại sao mình không để truyền cái đó? Nếu mình ôm cái đó mình chết là cái đó chết theo mình. Còn nếu mình chia sẻ mình chết cái xác thân mà cái tài năng của mình lưu lại. Cho nên quý vị thấy không? Cái người mà người ta chế ra máy bay là nhờ cái người chế máy bay. Người ta chế ra cái gì đời người ta chết mất đất đâu rồi. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn được thừa hưởng. Và những người sau nhờ cái căn bản đó người ta chế tác còn hay hơn nữa. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Mình thấy người ta sai mà mình không biết mình sai, rồi người khác cũng nghĩ y chang, thì thế giới này có gì đâu gọi là hòa bình nữa. Ai cũng sống trong cái mê lầm. Rồi cuối cùng Phật kết luận: chỉ khi nào bạn chứng nghiệm được chân lý này thì bạn mới có thể nói rằng bạn được tịnh hóa. Nói như thế thì dễ gây ra biến loạn. Đó là nguyên nhân làm phát sinh ra độc đoán, cố chấp và oán hận. Bây giờ Phật dạy mình á, phải nên quán chiếu. Nếu mình cứ nghĩ như thế thì sẽ dễ sanh ra biến loạn, dễ sanh ra những sự độc đoán, cố chấp và oán hận. Thôi bây giờ mình phải nên quán chiếu. Quán chiếu như thế nào? Chân lý phải thấy rằng mình có cái sai, người khác cũng có sai. Mình đúng, người khác cũng có cái đúng. Phải thấy cái đó. Có đôi khi mà mình mắc cái bệnh nặng hơn nữa, không bao giờ làm nhưng mà thích góp ý kiến. Góp ý kiểu này, góp ý kiểu kia mà tới Hồi Giao nó thôi tôi bận lắm. Tôi không làm, chẳng nguy hiểm. Đi theo hành trì một cách khác người, có những kiến giải và những phương pháp thanh lọc khác người, đó không có nghĩa là mình đạt tới chân lý tối hậu. Đó là thái độ dẫm chân tại chỗ. Phật nói rất rõ ràng. Mình làm những chuyện khác người, đừng nghĩ cái đó hay, mà cái đó chính là mình đang dậm chân tại chỗ. Tại vì mình không nhớ, quý vị có nhớ cái bài tụng của mình mỗi khi kết thúc khóa kinh không? Tự quy y tăng, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cái câu đó hay vô cùng. Nếu mình muốn tất cả đều đi tới chỗ thống lý thì mình phải đặt mình vô đại chúng mới thống. Mình phải hướng về đại chúng để đại chúng cùng một hướng với mình. Mình á, một mình mà muốn kéo hết đại chúng đi theo mình, mà tại sao mình không đặt mình đi với đại chúng? Cho nên á, tự quy y tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp, là thanh tịnh. Đó là nghĩa của chữ tăng trong nhà Phật. Nhưng nếu chúng ta muốn có được sự thống lý đại chúng, mình phải thấy rằng mình không phải là tất cả, mà mình là một phần của tất cả. Cái câu đó phải hiểu vậy đó. Mình đặt mình vô đại chúng để đại chúng với mình cùng một hướng, chứ không phải mình một hướng này rồi kéo cả đại chúng đi hướng mình. Sao như vậy thì đâu có hòa hợp tăng được. Cho nên ví dụ, Pháp Hòa hay ví dụ mà cái trường hợp nó thường xảy ra. Mình muốn đặt cái bàn như thế này, nhưng mà đại chúng người ta thấy rằng đặt cái bàn chỗ đó nó không được hay lắm. Người ta đặt cái chỗ khác thì mình thấy cái điều đó nó hữu lý, thì mình phải đi theo đại chúng. Còn đằng này không, tôi muốn để chỗ này. Còn không thì mình giận lên, mình bực bội lên, cái đó không đúng. Chứ đó là cái thái độ dẫm chân, mình không có tiến bộ lên được, mình không có học hỏi được. Mình cứ làm những cái chuyện khác người, nghĩa là mình không đi theo ai hết. Tôi làm cái kiểu của tôi thì không bao giờ học hỏi và không ai dám nói gì nữa. Rốt cuộc muôn đời mình sao? Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước gọi là tích niên hành xứ, cái chỗ đi của mình năm trước một bước cũng không đi lên, thốn bộ bất di, một bước cũng không dời lên được. Đó là làm sao mình tiến bộ được. Và mình sống ở trong cái xã hội tiến bộ, tiến hóa, văn minh mà mình không hề tiến bộ từ cái cách sống, cách hành xử của mình. Cho nên á, người nào mà ở Việt Nam mới qua muốn có được một cuộc sống thoải mái, an lạc là mình phải mở lòng thích nghi với cuộc sống mới. Nói trời ơi, ở Việt Nam hả, mấy đứa nhỏ nó gặp tôi nó khoanh tay nó sắc rạc hết trơn, ở đây nó gặp nó quơ quơ nó hay hai ba ba không. Mình không có sống được như thế thì mình cũng khổ lắm. Rồi hỏi ăn không con? Ok. Nói, tại sao không dạ? Thành tử ra mình phải có những cái thích nghi. Nếu ai cũng khư khư nắm chặt tư kiến cho mình là minh triết, còn người kia là si, thì còn ai là si mê nữa? Còn có ai để mình chê trách nữa? Nói rằng pháp của kẻ kia không có khả năng tịnh hóa, mình đang sử dụng cái kế đạt của mình để tự cho mình là cao diệu bậc nhất. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật á, chúng ta đi vào chùa, chúng ta ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất để làm gì? Tại sao không bắt ghế ngồi? Để nhắc nhở chúng ta một cái pháp tu là hạ mình. Hạ mình không chưa đủ, phải lạy mọp xuống. Lạy mọp để khiêm cung hạ mình. Làm sao mình đi vô trong chùa, mình mặc đồ đẹp muốn chết, đi chùa mà không cho mình ngồi mình khoe, mà cái dễn cái áo tràng vô che hết trơn còn gì nữa. Để gì? Bình đẳng. Còn mà ngồi ví dụ người này kiểu kia ha, rồi xong cái ngồi cái bắt đầu lúc mà rảnh ngồi nghe pháp về bắt đầu kéo cái áo ra đếm. Trời, vải đẹp quá. Mai đâu vậy? Mua đâu vậy? Tức là lúc đó không có tịnh hóa được tâm, cho nên nhà Phật đề xướng cái cách là vô chùa mặc áo tràng. Giờ cái người không mặc có sao không? Cũng không sao. Nhưng mà người không mặc phải hiểu rằng tại sao mình mặc. Mặc cái áo tràng là để mọi người đồng hết, chứ không có ai giàu có hơn ai. Anh giàu có nó là cái giàu, cái mặc ở bên ngoài. Còn khi đi vào đây rồi là mọi người bình đẳng giống nhau. Cho nên ngồi đất mặc áo tràng, khiêm cung hạ mình lại sát xuống. Rồi mình cứ nói chú không được ngồi ngay trước mặt tôi lớn tuổi hơn chú. Chú ngồi trước mặt tôi, chú tổn phước á. Ở trên đời này á, mình nói người ta trước mình, nhưng mà trước mình nó còn có trước nữa. Quý vị để ý, hôm nào mình lái xe đó, mình dành mình đi trước, nhưng mà được trước mấy chiếc biết không? Một chiếc à. Trời ơi, ráng lái lên tới 140, 150 qua mặt cái chiếc kia, tưởng sao có một chiếc một à. Mà ở trước mình là còn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn chiếc, không chịu. Đôi khi mình tranh chút vậy cũng đi tranh. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi cái người nào mình sợ coi mình nhịn từ năm này tới năm nọ, mà cái người mà mình không ngán đó, người ta mở miệng ra là mình chụp liền. Có nhiều khi á, cái người mà mình, có những người mình hơn thua từng câu, nhưng mà có những người mình sợ muốn chết, không dám nói một chữ. Nhân quả. Mình lấn hiếp người khác thì cũng có người khác lấn hiếp mình. Cho nên thưa đại chúng, mình nhịn ai được một chút đó là phước của mình. Mình nhường ai được một chút là phước của mình. Phước gì? phước mình có dư để mình nhường. Nghĩ vậy đó. Tôi có dư sự nhẫn nhục cho nên tôi nhường. Thí dụ như giờ ở đây có một ly nước mà hai người kéo qua nói thôi bác uống đi. Đấy, cái này là nhường đây nè. Nhưng mà tại sao mình có để nhường? Mình phải nhịn, nhịn cái phần mình. Mình có để mình dư, mình nhường người khác. Thì trong cuộc sống nhịn nhường là gì? Nhịn một câu nói đi. Nhịn một cái gọi là lùi bước để nhịn chừa cho chỗ đứng. Đi một cái chỗ nào quá chật á, mình chỉ cần nhích mình một chút là người khác vô được liền. Còn mình đứng chàng hoàng ra đó, ta không vô được. Quý vị đi tới mấy bãi đậu xe coi. Mỗi người một ô mà người nào mà người ta biết lái xe, ta vô đúng ngay, đỡ khổ hai bên. Mà có nhiều người ta quẹo vô, ta đứng chàng hãng hai bên, cái đỡ khổ hết hai bên. Đó, nội cái chuyện đậu xe thôi, mình cũng học được một bài học. Cho nên cái cách sống và tu của Pháp Hòa là gì? Là ở tất cả trong cuộc sống. Nhiều khi mình lỡ mình đậu vậy rồi, cái mình tự nói với mình đậu vậy là một lát nữa làm sao người ta đậu. Thôi chịu khó lui nhích cái xe mình cho đàng hoàng, để người khác người ta đậu. Bây giờ thưa đại chúng, có những lúc nào quý vị bị người ta đậu xe vậy quý vị bực không? Quý vị có càm ràm không? Ai mà đậu xe vô duyên. Đó là nhẹ nha. Nó nhẹ đó, nhẹ là mắng vô duyên thôi. Còn nếu nặng nữa, ai mà ác ôn ghê. Đó, thì mình nhớ là khi mình bị người khác đậu như vậy, mình liền mắng người ta như vậy, thì nhớ khi nào mình như thế này, người ta cũng sẽ mắng mình như thế đó. Cho nên tu của Phật là gì? Không, mình đi vô chùa, mình nghe pháp để mình nắm công thức, xong rồi ra mình hành xử trên vạn nẻo đường sống của mình. Chứ không phải là mình tu ở trong này không. Cho nên cái cách học của Pháp Hòa là khắp cùng, ở chỗ nào mình cũng có thể học. Nội cái chuyện đậu xe vậy đó. Nhiều khi đi vô một cái nhà bệnh viện thăm bệnh, thang máy đầy người. Mà Pháp Hòa để ý, chỉ cần có một cái người đó mà họ muốn bước vô, mà người này nhích một chút, người kia nhích một chút, vô được hết. Có điều là nhiều nữa thì nó kêu mình phải, rồi khi mà nó kêu quá, một người phải hy sinh bước ra. Hai người hy sinh bước ra thì thang máy nó liền được. Cuộc sống của mình là như vậy. Mặc dù mọi người nhường mình hết, nhưng nếu không được nữa, phải một hai người trong nhóm phải hy sinh bước ra để sự việc nó được trôi chảy. Mình nói không, tôi ăn không được, tôi phá cho hôi. Bây giờ tôi đứng ở đây nè, thà là không đi hết, đi bộ. Quý vị thấy không? Cho nên sự tu hành của chúng ta chính ở những chỗ này. Có lúc hưởng là hưởng chung, mà cần hy sinh, mình là người bước ra hy sinh. Chỉ cần một giây, mình đi chậm chút cũng tới thôi. Hôm nay cũng dỗ của bác Trúc Trơn, là một Phật tử thuần thành của chùa. Bác yếu chân, hồi đó đi hành hương, bác hay đi chung, mà yếu chân bác đi chậm lắm. Rồi bác, nhưng mà bác không bao giờ bỏ cuộc nha. Ai tới đâu bác tới đó. Và khi mà bác tới rồi, người ta tới trước bác rồi, bác tới sau, bác nói câu, lò gì, lang thang cũng tới bến đò, lò mò cũng tới bến đục. Và chính cái câu nói đó, Pháp Hòa nhớ bác cho đến bây giờ. Và hôm nay Pháp Hòa nói như vậy. Bây giờ người ta lên trước mình chỉ cần ở lại, đợi người ta đi xong, bấm liền cái nút, mình sẽ có chuyến thứ hai mình đi. Rồi bây giờ quán chiếu nữa, cái thang máy nó vừa đóng cửa, mình cứ chọt 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 chọt, không bao giờ nó lên, đợi nó đi, cái đèn nó mới lên. Có phải vậy không? Hôm nào quý vị vô trong mấy cái chỗ thang máy coi, người ta mới đóng cửa chưa kịp đi, mình cứ bấm hoài, nó sao kỳ vậy? Đợi nó đi một cái, bấm nó mới được. Cuộc đời này, sự tu hành của chúng ta nó ở ngay những cái chỗ đó. Chỉ cần chúng ta lùi một bước, mọi việc nó sẽ khác liền. Chúng ta nhường một chút, mọi việc nó khác liền. Chồng nhường vợ chút, việc nó sẽ an. Vợ nhường chồng một chút, mọi việc sẽ bình. Lúc nào mình không muốn bình với an. Bình an tức là an ổn và điều hòa. Lúc nào mình cũng muốn mình hơn, thì cái cân nó làm sao? Nó bất đồng. Bóc chỗ này một chút, thả vô kia, làm sao cho cái cân nó bằng. Như thế gọi là bình an trong cuộc sống. Vậy thì bình an là gì? Nghĩa là chúng ta biết quân bình cuộc sống của mình, từ vật chất đến cái hiểu biết của mình. Đừng cho mình là hơn. Mà nếu mình lỡ hơn, hạ thấp mình xuống chút để người kia không thấy hổ thẹn, mặc cảm. Mình đi quá xa mà người ta lại lè phè ở dưới. Có nhiều khi ngộ lắm. Mình ỷ mình đi nhanh á, đi đá đời tới người kia cũng đứng chờ. Mà vậy hồi nãy thôi, giờ đi chung đi cho nó khỏe. Quý vị để ý, thỉnh thoảng mình vậy đó, đi thiệt là nhanh, đi tới góc kia thấy má mình chưa tới, đứng ngồi đứng chờ. Mà hồi nãy phải chi mình kè má đi cái xong chuyện thôi. Phải không? Trong cuộc sống là mình là như vậy. Đi cho nhanh, cho nên người ta thường nói, nếu anh muốn đi cho anh đi một mình, anh muốn đi nhanh thì anh đi một mình. Anh muốn đi tới chỗ, anh nên đi chung. If you want to go fast, you go alone. If you want to arrive to the destination, you go together. Đó là cái cách sống của mình. Muốn đi nhanh thì cứ đi một mình, mà muốn tới chỗ thì phải đi chung. Thì hôm nay Pháp Hòa lấy cái bài kinh này trích từ trong kinh Tạng để chia sẻ với đại chúng, cho chúng ta thấy rằng tóm lại cái bài kinh Đức Phật đưa ra những cái điều để nhắc nhở chúng ta thôi. Đó là trong cuộc sống chúng ta phải biết bình hòa mọi việc thì không có sự tranh cãi. Mà tranh cãi có được gì không? Không được gì hết. Chẳng qua là thêm sự giận tức, phiền muộn. Rồi mình bực là mình thua. Rồi mình mà người kia thì thắng thế này thế kia. Cho nên tranh cãi không mang lại gì cho mình hết. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thấy mỗi người có một cái nhận biết khác nhau, mở lòng, chấp nhận, lắng nghe và học hỏi, thì làm cho gia đình của mình cũng như là đoàn thể của mình được đi xa, đi tới chỗ. Và cảm ơn đại chúng đã theo dõi bài kinh này, và mong rằng tất cả chúng ta học kinh là để chúng ta vui vẻ, tin tưởng, nhận lấy và thọ trì. Đó là kết quả của bốn chữ cuối cùng trong mỗi bài kinh, là hoan hỷ, tín, thọ, phụng hành. Quý vị nhớ khi mình đọc kinh, bốn chữ cuối, mấy cái câu cuối của một bài kinh phải vui vẻ. Nghe xong rồi mình nói trời ơi, bữa nay bài kinh này dũa tôi. Bài không có bài kinh nào dũa mình hết. Bài kinh nào cũng để chỉnh sửa cho mình. Phải vui vẻ. Tín thọ, tin tưởng, thọ lãnh và hành trì theo lời Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.